Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay.
Chào mừng các bạn đến với Câu chuyện nội tâm. Câu chuyện hôm nay được lấy cảm hứng từ các sự kiện được chép lại trong Kinh Thánh, sách Phúc Âm Luca chương 18 câu 18 đến câu 23, kể về một cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và một người đàn ông được nói đến, chính là người trẻ tuổi giàu có. Để tìm kiếm được chân lý, chàng thanh niên trẻ tuổi này đã hỏi Chúa Giê-xu một câu hỏi về sự sống đời đời. Anh ta và người em trai của mình, Ethan, cả hai đều đã nghe câu trả lời của Chúa Giê-xu, nhưng phản ứng của họ đã đột ngột khiến họ đi theo những hướng khác nhau. Hãy nghe Ethan kể lại cho chúng ta câu chuyện nội tâm của anh ta.
Tên tôi là Ethan, anh tôi là Alexander. Chúng tôi được sinh ra cho một gia đình giàu có nhiều đất đai, súc vật, vườn nho và tàu bè. Chúng tôi sống ở thành phố cảng biển xinh đẹp của tỉnh Joppa. Cha chúng tôi là một người thật đáng yêu, sáng suốt và nhiệt tình. Ông dạy chúng tôi giá trị của sự làm việc gian khổ, của việc học tập và việc thờ phượng Đức Giê-hô-va. Trong khi chúng tôi được nuôi dưỡng lớn lên, ông đã đặt ra một thói quen kỷ luật có mục đích và hiệu quả cho mỗi người chúng tôi, giao cho chúng tôi những công việc thích hợp với lứa tuổi và khả năng. Ông thưởng cho sự chăm chỉ và ước vọng của chúng tôi bằng cách cho chúng tôi sự tự do để lựa chọn cuộc sống của mình khi chúng tôi đủ 20 tuổi.
Vào đi, các con. Ê Thang, ba mời con dự buổi họp mặt hôm nay vì con cũng sẽ ở đây cùng một mục đích giống như vậy trong 2 năm nữa thôi đó. Alexander, ba và mẹ rất tự hào về con. Con không những là một người làm việc chăm chỉ mà còn là một chàng thanh niên tốt và một học sinh ưu tú. Con có chọn một nghề nào trong tương lai để gắn bó lâu dài chưa?
Cảm ơn ba đã nói tốt về con. Con đã quyết định trong tinh thần cầu nguyện. Con muốn đeo đuổi việc học kinh thánh nhiều hơn nữa ở đền thờ tại Jerusalem.
Quyết định rất tuyệt vời đó con. Khi nào con bắt đầu và trong bao lâu?
Thực tế thì con đã được nhận học với người thầy rất là vĩ đại, giáo sư Gamaliel rồi. Con sẽ phải đi trước cuối tháng này, ở lại Jerusalem ít nhất là 10 tháng cho đến 1 năm. Sau đó con sẽ trở lại Joppa trong khoảng 2 tháng. Con không chắc việc học tới mức mà con muốn thì sẽ mất bao lâu.
Cha cầu chúc phước lành cho con. Con trai à, Chúa sẽ ở cùng con.
Vậy là người anh của tôi, cũng là người bạn tốt nhất của tôi, đã đi Jerusalem để học tập. Tôi tập trung hết khả năng của mình để hoàn tất các việc cha tôi giao. Không bao lâu trước khi anh Alexander chuẩn bị về nhà, chúng tôi nhận được lời mời về đám cưới ở Cana. Bởi vì cả cha mẹ tôi đều bận, nên tôi thay mặt gia đình đi dự đám cưới. Đám cưới của người Do Thái là một buổi lễ vui vẻ với nhiều đồ ăn uống, nhạc lễ hội và rượu ngon. Trong khi tôi đang nói chuyện với cha của cô dâu thì một người giúp việc đến và báo cho ông ấy biết không cần rượu nữa. Tôi quay về hướng mấy người giúp việc và thấy có một người đàn ông đang chỉ dẫn gì đó.
Hãy lấy 6 cái lưu đá này, đổ đầy nước vào và đem tới cho chủ tiệc.
Ông chủ muốn có rượu mà ông lại kêu chúng tôi đem nước vào. Ông muốn chúng tôi gặp rắc rối sao? Không được đâu.
Cứ làm như những gì đã được dặn biểu.
Vì có nhiều lưu hơn số người phục vụ, nên tôi giúp lấy một cái lưu và đổ đầy nước vào. Mấy người giúp việc thì tỏ vẻ lưỡng lự và làm theo lời hướng dẫn, ra hiệu cho tôi rót rượu trước. Trong lúc tôi đến gần chủ tiệc, với chút lo sợ sẽ bị bối rối trước đám đông, tôi liếc nhìn qua vai mình, có tìm khuôn mặt của người đàn ông đã bảo chúng tôi làm. Người đó đang nhìn tôi với một nụ cười đảm bảo và một cái gật đầu. Trong lúc tôi bắt đầu rót nước vào ly, người đang cầm ly là chủ tiệc. Tôi thật sự sửng sốt khi thấy đó là rượu rất thơm. Khi tôi nếm thử mới thấy rằng đó đúng là thứ rượu ngon nhất mà tôi từng nếm. Tôi ngạc nhiên tò mò vì phép lạ hiển nhiên này, cũng tò mò về người đã làm điều đó. Sau đó tôi được biết rằng tên người đó là Giê-xu, con của một người thợ mộc ở Nazareth. Tôi muốn ở Cana lâu hơn nữa và muốn biết nhiều hơn về người này. Nhưng tôi lại càng muốn ở nhà khi anh tôi từ Jerusalem trở về. Tôi đã không gặp anh ấy suốt 10 tháng nay và cảm thấy nhớ anh ấy rất nhiều.
Chào mừng con về nhà, Alexander.
Cảm ơn ba.
Buổi họp mặt này ba thật vui làm sao. Có đủ cả gia đình xung quanh trong bữa ăn tối.
Thật là vui khi được ở cùng mọi người. Anh nhớ chú em lắm đấy, Ethan à.
Alexander, kể cho cả nhà nghe chuyện gì đang xảy ra ở Jerusalem đi. Việc học của con và bạn bè.
Có thể nói rằng thầy Gamaliel là một giáo sư tuyệt vời. Con thật vinh dự được học với thầy. Con đã làm quen rất nhiều thầy dạy luật, một số thầy tế lễ. Nhưng người hấp dẫn nhất, người đáng chú ý nhất lại là một thanh niên. Chắc khoảng 19 tuổi, 20 tuổi gì đó, tên là Saul ở Tarsơ. Con tưởng mình giỏi, nhưng anh ta còn giỏi hơn con cho dù con cố gắng hết sức.
Một người Do Thái ở Tarsơ à? Người đó chắc hẳn phải tin kính Đức Giê-hô-va lắm, nếu anh ta giữ được đức tin của mình ở cái thành phố phàm tục đó.
Anh ta thuộc dòng Pharisee, và con tin là dù trẻ tuổi nhưng anh ta có khá nhiều bằng cấp rồi đấy. Gần đây nhà mình có chuyện gì không ba?
Ethan, sao con không kể cho anh con kinh nghiệm của con ở đám cưới tại Cana đi?
Dạ, anh nghĩ sao về việc này anh Alexander? Họ hết rượu tại đám cưới, và một người tên là Giê-xu, con của một người thợ mộc ở Nazareth, đã biến nước thành rượu đó. Phải nói rằng đó là loại rượu ngon nhất mà em từng nếm.
Em thấy à? Em thật sự thấy người đó biến nước thành rượu hả?
Đúng rồi. Thật ra đó, em lấy một trong mấy cái hũ nước cho ông chủ tiệc, và khi em đổ nước vào ly á, thì đó đã là rượu rất là thơm nồng và có màu rất là đẹp rồi đó. Giê-xu không có đi đến gần nước hay là cái hũ gì cả, mà tất cả mọi thứ ngài làm là chỉ dùng lời nói để chỉ dẫn mà thôi.
À, anh không biết đó có phải là người mà anh đã gặp gần đây không? Anh đi với một số thầy tế lễ để điều tra một người tên là Giăng Báp-tít. Bọn anh đứng xem ông ta lúc ông ta làm phép báp têm cho nhiều người. Người cuối cùng rời nước thì Giăng cũng chuẩn bị đi. Nhưng rồi có một người đi một mình từ trong khu rừng hoang đi ra. Anh ta bước xuống nước và sau khi nói thì thầm gì đó với Giăng, Giăng làm pháp báp têm cho anh ta. Lúc đó trên trời không có đám mây nào cả, nhưng khi anh ta bước ra khỏi nước thì anh nghe thấy có tiếng sấm và một giọng nói từ phía bên trên rằng: người này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Sau đó lại có một con chim bồ câu bay xuống và đậu trên vai người đó nữa.
Anh tôi, Alexander, ở lại nhà 2 tháng sau đó như đã dự định. Nhiều người khách tới lui thường xuyên ghé qua nhà chúng tôi, giúp chúng tôi biết được thông tin về những gì đang xảy ra ở những khu vực khác. Và hầu hết mọi lúc, chủ đề của các cuộc nói chuyện là về Giê-xu. Cuối 2 tháng, chúng tôi nói lời tạm biệt. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ gặp lại anh nay mai. Chỉ còn 2 tháng nữa, gia đình chúng tôi sẽ đi Jerusalem để cử hành lễ vượt qua, một lễ truyền thống để tưởng nhớ sự giải phóng các con cái người Israel ra khỏi đất Ai Cập. cuộc nói chuyện suốt buổi chiều khi chúng tôi đến cũng như mọi khi chúng tôi ở nhà, chủ yếu là về Giê-xu. Tuy nhiên, lần này chúng tôi bàn về một người, không phải là người đàn ông bí ẩn có con chim bồ câu ngự trên, cũng không phải là người đàn ông thân thiện, gần gũi, đã làm phép lạ tại đám cưới.
Đáng lẽ em nên ở đây 2 ngày trước kìa. Cách cư xử của thầy Giê-xu làm ấn tượng cả thành Jerusalem này đấy.
Ồ, có phải anh ta biến nước thành rượu thêm không?
Không, nghe nè. Bạn bè và bà con của thầy tế lễ đang buôn bán súc vật để làm tế lễ và cung cấp dịch vụ đổi tiền. Thầy Giê-xu đó cầm cái roi bằng dây đánh đuổi họ, làm họ chạy nhốn nháo cả lên.
Có biết anh ta lấy quyền gì để làm điều đó không, Alexander?
Không rõ ràng lắm, nhưng mà anh ta bảo họ rằng họ không được phép buôn bán, kinh doanh trong nhà của cha anh ta.
Ôi, ngụ ý của câu nói còn có thể tạo ra nhiều thứ hơn cả sự phiền toái.
Nhiều ngày kế tiếp sau đó, chúng tôi bắt đầu mỗi ngày bằng cách tìm thông tin về Giê-xu. Nhiều lần chúng tôi tìm thấy Ngài, không còn với cái roi trong tay, nhưng là một người thầy, một người chữa bệnh dịu dàng, đáng yêu và hiền lành. Cha mẹ tôi và tôi đã ở lại Jerusalem lâu hơn, chỉ muốn biết thêm về người đàn ông này, người đã trở thành tấm điểm chú ý của mọi người. Nhưng Ngài đã rời thành phố nên chúng tôi phải quay về. Mỗi lá thư chúng tôi nhận được từ anh Alexander đều có tin mới và lời nhận xét về thầy Giê-xu hơn bất cứ điều gì khác. Chúng tôi nôn nóng chờ đợi anh ấy trở về, nhưng còn phải đến 12 tháng nữa.
Cả nhà đã bắt đầu thấy lo cho con rồi đó, Alexander. Con trễ tới 2 tháng. Mọi việc đều ổn không?
Dạ không, không có gì. Mọi thứ đều ổn cả. Con cũng ổn bà. Con xin lỗi vì làm cả nhà phải lo. Vì trên đường về, con quyết định tìm thầy Giê-xu. Và tuần trước con đã đi theo thầy, lắng nghe và theo dõi xem sao.
Anh đi theo ngài hả? Nào bây giờ hãy kể cho cả nhà nghe anh nghĩ gì đi.
Cũng có nhiều người trong bọn anh đi theo ngài, và mỗi người đều có một ý kiến riêng. Cá nhân anh nghĩ thì ngài chắc phải đến từ Thượng Đế, ít nhất là một tiên tri, nhưng cũng có thể là đấng Messi để được hứa ban. Anh không chắc, nhưng không lâu nữa anh sẽ đến gần ngài để hỏi ngài vài câu hỏi. Nhưng mà bạn của anh, Sauler ở Tạc Sơ đó, thì lại không nghĩ vậy. Anh ta không tin Giê-xu này thích hợp cho khuôn mẫu của một đấng Messi.
Sự tò mò gần như chiếm ngự tôi. Tôi cũng muốn biết thêm về cái người đã dùng roi, đã dạy dỗ và làm phép lạ này. Sau khi Alexander ở nhà chỉ 1 tháng, anh ấy và tôi lên đường tìm thầy Giê-xu. Cuối cùng, chúng tôi đã theo kịp ngài ở khu hoang vắng thuộc Do Thái gần sông Giô-đanh. Chính tại chỗ đó, chúng tôi có cơ hội đến gần ngài, và Alexander can đảm hỏi ngài một câu hỏi. Cả hai chúng tôi đều hy vọng rằng ngài thật sự chính là đấng Messi đã được phán hứa.
Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?
Sao lại gọi ta là nhân lành? Không ai trừ Thượng Đế là nhân lành. Anh có biết các điều răn? Ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
Thưa thầy, tôi đã giữ những điều đó từ khi còn nhỏ.
Anh còn thiếu một điều, hãy bán tất cả những gì anh có, bố thí cho người nghèo, và sau đó hãy theo ta.
Anh tôi sửng sốt thấy rõ, buồn bã. Anh quay lại, nhìn chăm chăm xuống đất, và sau đó lặng lẽ bước đi. Tôi nán lại một chút, nhìn mặt thầy Giê-xu, và thấy một nét buồn bã rõ rệt trong mắt ngài khi ngài nhìn Alexander bỏ đi. Sau đó, tôi quay lại và theo anh. Trông anh giống như là đang mang một vật gì nặng trên vai. Tôi không rõ chúng tôi đã bước đi trong yên lặng bao lâu, có lẽ là 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, anh cương quyết và quay lại nhìn thẳng vào tôi. Mắt anh không còn ủ rũ hay sốc hoặc buồn, nhưng đầy quyết tâm, giận dữ và cương quyết.
Không thể là đấng Messi, không thể nào. Anh không chắc đó là ai, nhưng không thể nào là đấng Messi, đấng cứu thế của Israel được.
Như anh à, Nếu không có Thượng Đế thì sao ngài có thể làm những điều kỳ diệu kia được?
Anh nghĩ đó là kẻ lừa đảo thôi, lấy quyền phép từ ma quỷ đó. Anh dám cá trên mọi thứ anh có đó. Nghĩ xem, anh cho người nghèo vô số kể, anh giữ luật Môi-se từng chữ và với tất cả mọi truyền thống khác, mà hắn còn dám nói anh còn thiếu điều gì nữa chứ?
Em thừa nhận là em không có chăm chỉ như anh hay là học nhiều như anh, nhưng em chắc em đang thiếu một điều gì đó, mà điều đó chính là sự công bình.
Đừng để hắn ám ảnh em nhóc à. Anh quyết định sẽ gia nhập vào nhóm người đó để làm cho hắn không ở đây lâu hơn được nữa.
Từ ngày đó trở đi, anh tôi và tôi theo đuổi hai hướng đi hoàn toàn khác nhau. Tôi tận dụng mọi cơ hội có thể để nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Những nguyên tắc ngài dạy có ý nghĩa đối với tôi, nên tôi lắng nghe cách chăm chú và bắt đầu áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình.
Nếu các ngươi tha thứ người khác khi họ mắc lỗi cùng các ngươi, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Đừng đoán xét ai để không bị đoán xét. Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu thay cho kẻ bắt bớ các ngươi. Hãy ai khiêm nhường như một đứa trẻ nhỏ thì sẽ được kể là lớn nhất trên thiên đàng. Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Hãy các ngươi làm một điều tốt cho người nhỏ nhất trong các ngươi, đó tức là làm cho ta. Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí mà kính mến Thượng Đế. Đây là điều răn đầu tiên và lớn hơn hết. Điều thứ hai cũng tương tự. Hãy yêu kẻ lân cận như mình. Tất cả mọi luật pháp và lời tiên tri đều tóm gọn trong hai điều đó.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Khi cuối cùng tôi gặp được Chúa Giêsu mặt đối mặt, Ngài không hỏi tôi như đã hỏi anh tôi. Tôi tin rằng Ngài có thể nhìn vào tận trong tấm lòng của một người. Đó là điều thúc đẩy Ngài và là điều đã trở thành sự quan tâm của Ngài. Ngài biết rằng tôi tin Ngài là con Thượng Đế và biết tôi không có ước muốn gì hơn là từ bỏ mọi thứ để theo Ngài. Sự thiếu thốn về sự công bình của tôi đã được thay thế bằng sự tha thứ và ân điển của Ngài. Tôi đã ở Jerusalem giữa đám đông buồn bã nhìn xem Ngài chịu khổ hình thật tàn bạo. Và 2 tuần sau đó, tôi đã ở trên sườn núi với môn đồ Ngài và nghe Ngài nói:
Hãy đi và làm mọi dân trở thành môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép bát tem cho họ. Hãy dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền dạy cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Chúng tôi kinh sợ đứng nhìn Chúa cứu thế của mình. Ngài lên trời và biến mất giữa đám mây phía trên chúng tôi. Mạng lệnh của Ngài: hãy đi và dạy dỗ, hãy làm phép bắp tem, là lý do tại sao tôi kể cho các bạn câu chuyện này. Trong một dịp trước đó, Ngài đã có nói: ta đang sắm sửa một chỗ cho các ngươi, và ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Tôi sẽ lại được gặp Ngài mặt đối mặt một ngày nào đó. Ngài đã hứa mà. Những câu hỏi xuất hiện mãnh liệt trong tâm trí tôi giờ đây đã được trả lời bằng Đức Thánh Linh, là đấng hiện đang ngự trong lòng tôi. Chúa Giêsu chính là Chúa cứu thế của cả nhân loại. Thật không may, anh tôi và người bạn trẻ của anh ấy, Saul Ataxer, đã chọn chống đối Chúa Giêsu và những người theo Ngài, và là một trong những người theo thỏa thuận đã chứng kiến việc ném đá người Cơ Đốc tử đạo đầu tiên, một người đàn ông tên Etin.
Chúa Giêsu thấy gì khi Ngài nhìn vào tấm lòng của bạn? Bạn có đang níu kéo điều gì Ngài kêu bạn phải từ bỏ không? Có phải những điều trên thế gian này quan trọng hơn đấng cứu thế, là đấng đã hứa ban sự tha thứ, tình yêu không điều kiện và sự sống đời đời không? Nếu bạn chưa thấy thỏa lòng với câu chuyện trong tâm bạn, Chúa Giêsu sẽ làm một điều khác biệt trong cuộc đời bạn. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của bạn, hãy xưng nhận rằng bạn là tội nhân, chấp nhận sự thật Thượng Đế yêu bạn và đã ban con của Ngài để chết vì tội của bạn. Hãy từ bỏ tội lỗi của bạn và đặt đức tin và tin cậy vào Chúa Giêsu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thương ngồi từ nhân qua ân điển trong dòng huyết vào Giêsu lòng cầu xin ngài vui thứ tha mọi tội ô được ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương sáng soi tâm lòng sáng trọn tâm linh. Tâm lòng sáng trọn tâm